Có Phật tử hỏi: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử Chí Tú. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con câu hỏi sau. Năm vừa rồi, con có gặp một số khó khăn nên con đã đối trước Tam Bảo tại chùa và phát nguyện phóng sinh cá chim trong năm tới. Một, nếu trong thời gian tới, tùy theo tình hình thực tế, con có thể chuyển phần tịnh tài đã phát nguyện phóng sinh sang để cúng dường làm các Phật sự khác, có được không ạ? Hai, nếu được chuyển thì có thể cúng dường và làm các Phật tự sự như thế nào ạ? A Di Đà Phật. Câu hỏi số 5 này chúng ta thấy là các Phật tử hỏi rằng trong thời gian qua, trong năm vừa rồi đó, tức là chắc năm 2020 đó, Phật tử có gặp một chút khó khăn. Khó khăn cái gì thì cũng không nói rõ ở đây. Nói rằng có đối trước Tam Bảo và phát nguyện tại chùa là phóng sinh chim cá. Nhưng vì điều kiện khó khăn ở đây chắc là do đại dịch Covid không đi được. Thì chúng ta biết là đạo tràng chúng ta cũng như các chùa cũng vậy thôi. Năm nay chúng ta thấy không thể nào mà tập trung đến chùa để làm lễ phóng sinh được. Hay là cũng không thể tập trung các Phật tử để đi ra sông, ra hồ để phóng sinh tự do như những năm trước được. Đặc biệt năm nay ra Tết một cái là dịch bệnh cái tràn lan, triển miên như vậy. Cho nên là không có thể là Phật tử này không đến chùa để phóng sinh được. Như lời hứa của mình trước Tam Bảo. Và từ giờ đến Tết thời gian nó cũng không còn nhiều nữa, có mấy tháng nữa thôi. 2-3 tháng nữa là Tết rồi. Nhưng nếu mà các chùa chưa mở cửa, mà không đến chùa để làm lễ phóng sinh được, thì Phật tử này ý là muốn hỏi là có thể chuyển cái số tiền mà mình phát nguyện phóng sinh chim cá đó để chuyển sang để làm các việc Phật sự khác, như là cúng dường ấn tống kinh sách và cúng dường làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân gì đó, có được hay không? Được. Không sao. Nếu mà duyên phóng sinh chưa đến thì mình có thể để sang năm nữa cũng được, không sao cả. Thì mình có thể chuyển cái đó để mình ấn tống kinh sách. Trong giai đoạn này mình ấn tống kinh sách. Ví dụ chùa Khai Nguyên chúng ta là trước khi mọi khi là ấn tống kinh sách, là ai đến chùa thỉnh thì chúng ta mới phát. Nhưng bây giờ về dịch bệnh không đến thỉnh được thì chỉ cần gọi điện để phòng thông tin hoặc nhắn tin qua Zalo, Facebook của phòng thông tin đó. Thì cho địa chỉ, cho số điện thoại, và các vị ấy ở phòng thông tin họ liên hệ lại gì mà đúng chuẩn như thế à, thì các vị sẽ đóng gói kinh sách những phần chúng ta muốn thỉnh đó để chuyển miễn phí về tận nơi cho chúng ta. Chúng ta chỉ trả mỗi cái tiền ở bưu điện mà thôi. Còn kinh sách là miễn phí hết. Ví dụ có đạo tràng nào mà cả đạo tràng chúng ta muốn thỉnh cả hàng trăm quyển kinh cũng được, không sao. Thì chúng ta phải chịu cái gì? Chúng ta khi mà họ gửi chuyển phát nhanh hay là chuyển các thứ gì đến thì họ tính bằng cân, tính bằng kg, mà tính tiền ra thì chúng ta trả cái tiền đó thôi. Đấy, thì dịch bệnh chúng ta không đi được, nhưng vẫn muốn thỉnh kinh về để cho cả đạo tràng thì có thể thỉnh cả hàng thùng kinh, mấy chục cuốn cũng được, không sao cả. Miễn là chúng ta thỉnh kinh về chúng ta đừng có bán là được. Vì chúng ta nhớ nhé, nếu chúng ta đem bán để lấy vài trăm nghìn hay vài triệu, thậm chí là vài chục triệu đi chăng nữa, thì chúng ta nhớ là cái tội đó chúng ta không biết bao nhiêu đời kiếp cho gột rửa được. Vì kinh sách các vị biết ở chùa đấy thầy còn không dám bán cơ mà. Vì sao mà không dám bán? Vì các Phật tử họ thập phương họ phát tâm để cho thầy mua giấy, để cho thầy trả công thợ, vì chúng ta có xưởng in rồi, nó giảm bớt đi cái phần in. Đáng lẽ trước đây á, 1 triệu chúng ta in được khoảng độ tầm 100 quyển kinh, nhưng bây giờ 1 triệu chúng ta có thể in được 150 quyển kinh chẳng hạn, vân vân, tức là nó được tăng thêm. Cho dù tăng thêm như thế các thầy còn không dám bán, còn không được bán, mà đều phải phát miễn phí. Vì đấy là cái đồng tiền của thập phương đàn na tín thí, họ ấn tống kinh sách để cúng dường chư tăng và cúng dường các Phật tử, cúng dường cho đại chúng, để họ cầu phúc, để họ cầu tiêu trừ nghiệp chướng, tội chướng của họ. của gia đình họ, của dòng họ nhà họ, của bản thân của họ. Đấy. Nay mà chúng ta thì lợi dụng mà thỉnh kinh sách về đem bán để kiếm tiền đó, là chúng ta được vài cái đồng tiền mặt, nhưng mà chúng ta thì lại gánh cái tội cho họ, gánh cái tội của gia đình họ, cái nghiệp của gia đình họ. Vì chúng ta thì khởi cái tâm tham lam, làm mà trái với pháp gì, cho nên chúng ta phải chuốc họa vào thân vậy, tội lỗi vô lượng vậy. À, cho nên thỉnh kinh sách về chỉ có pháp miễn phí thôi chứ không được bán. Nhớ cái điều đó cho thầy. À, vì năm ngoái cũng có một nhóm Phật tử ở dưới Thanh Oai và ở dưới gì nhỉ? Bên trong huyện Thanh Oai là huyện gì đó? Bên ngoài là Mỹ Đức, gọi là huyện gì này? Đấy, lâu lâu là quên, tự nhiên cái huyện đó thầy hay quên. Đấy, các Phật tử ở khu vực đó nói rằng có một số người lên chùa thỉnh kinh sách về, cuối cùng là đem bán cho Phật tử để kiếm tiền. À, tội lỗi vô cùng các quý vị, chúng ta không nên làm như thế. Làm một Phật tử không nên làm như vậy. Vì chúng ta làm như vậy là chúng ta tự chuốc họa vào thân. Tội lỗi ấy, đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ cho rửa sạch hết. Đến như thầy đây, các sư ở chùa đấy, các thầy còn không dám bán và không cho bán cơ mà. Đó. Vì cái đó là tiền của Đàn Na Tiên Thí họ cúng dường. Để ấn tống kinh sách thì kinh sách đó lại phải được phát miễn phí đến tay của các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân. Đến tay của chư Tôn Đức Tăng Ni, các quý thầy nếu cần. Đó, chúng ta nhớ điều đó. Nếu chúng ta thì thỉnh về để đem phát, thì thỉnh cả thỉnh gì, vài trăm cuốn cũng được, không sao cả. Thỉnh vài trăm cuốn được. Đạo tràng chúng ta phát cho các Phật tử vài trăm cuốn được, không sao. Thì tất cả chúng ta, nếu ví dụ trưởng đạo tràng hoặc là chúng ta thỉnh về để phát cho mọi người trong đạo tràng hoặc cho đại chúng chẳng hạn, thì bao nhiêu cũng được. Miễn là chúng ta phải phát miễn phí đến tay những người cần đọc, những người cần dùng. Chúng ta cúng dường họ để khuyến khích họ đọc tụng. Vì sao chúng ta đem bán chúng ta lại tạo tội mà người ta thỉnh không chứ người ta không tạo tội? Vì người ta thỉnh về người ta đọc, người ta tu. Cho nên người ta tiêu nghiệp cho cả người ấn tống, và người ta tăng cả phúc cho người ta, tiêu nghiệp cho người ta, tăng phúc cho người ta, và tiêu nghiệp cho người ấn tống, và hồi hướng công đức để tăng trưởng công đức cho người ấn tống. Cho nên người ấn tống kinh sách mới được công đức lớn như thế các quý vị. Là vì có người đọc tụng. Cho nên cái người đọc tụng đó được công đức và hồi hướng công đức cho gì? Cho cái người ấn tống kinh sách. Thì cái người ấn tống kinh sách thì họ mới tiêu được nghiệp và mới tăng trưởng công đức. Các thầy ở chùa là cầu nối thì cũng được một chút chút xíu vậy. Đấy. Còn các Phật tử chúng ta, những người ấn tống kinh sách là được công đức nhiều nhất. Xong là đến người đọc tụng được công đức thứ hai. Còn các thầy là người ở chùa hoặc là người kết nối, chịu khó rồi đi ngày đêm để lo cái việc ấn tống, in ấn, giảm bớt phần chi phí để cho các Phật tử cúng dường, để được tăng thêm các quyển kinh sách đó để đem đến càng nhiều người càng tốt. Cái thứ hai nữa là đem đóng gói để gửi ra bưu điện gửi cho các vị, thì cũng gọi là có được chút ít công đức, gọi là bòn mót được. Nói theo danh từ ngày xưa các cụ hay nói, gọi là bòn mót được một chút ít công đức của các Phật tử cúng dường và các Phật tử đọc tụng của chúng ta vậy. Đem hồi hướng chia đều cho các sư ở trong chùa, và lại phải đem hồi hướng cho tất cả các Phật tử đem mà cúng dường cho chư tăng người được thọ dụng, tức là được ăn uống, được mặc, được có chỗ ăn uống, có chỗ để ăn, có cái vật thực để ăn uống, có chỗ để ngủ nghỉ, tức là chùa chiền đó. Phải có kinh sách để đọc tụng, có con đường để tu tập vân vân đó, lại đem hồi hướng cho thập phương Đàn Na Tín Thí. Cho nên các sư chúng tôi chỉ gọi là các thầy chỉ được chút chút xíu công đức bằng cái móng tay của các Phật tử, các Phật tử được công đức to như cái quả bóng, còn các thầy được công đức thì như bằng móng tay của Phật tử chúng ta. Vì người cúng dường và người đọc tụng công đức như nhau. Còn các quý thầy là người kết nối thì thôi, chỉ xin một chút xíu để đem hồi hướng cho chúng sinh, cho mọi người. Nhưng mà nhiều người làm được nhiều người, nhiều người cũng nhiều người đọc, thì các thầy nhiều cái nhỏ nhỏ bằng móng tay ấy, đem tích cóp lại thì dần dần nó cũng thành lớn vậy. Cho nên việc thiện nhỏ cũng phải làm. Giống như trong kinh Đức Phật nói, đừng coi thường từng giọt nước nhỏ. Mỗi giọt nước nhỏ, nhỏ dần dần nó sẽ đầy cả chum lớn vậy. Đừng có coi thường một đốm lửa nhỏ. Một đốm lửa nhỏ thì có thể đốt cả cánh rừng lớn vậy. Hay là đừng coi thường là dòng nước mềm. Vì dòng nước mềm chảy mãi có thể khiến cho đá cứng phải mòn vậy. Đó. Cho nên chúng ta so với những việc công đức, việc phúc thiện, cho dù nhỏ chút xíu như sợi tơ, sợi tóc, chúng ta cũng nên làm vậy. Chứ huống chi là khuyến hóa các Phật tử ấn tống kinh sách, rồi đem cúng dường kinh sách để đến tận tay cho các Phật tử, thì công đức vô lượng, hoan hỷ mà làm. Thầy rất hoan hỷ cái điều đó. Các Phật tử chúng ta thầy nghĩ là cũng rất hoan hỷ cái điều đó. Cho nên cái việc làm của chúng ta, việc làm chân chính được chư Phật Bồ Tát đã gia hộ. Vì vậy mà chúng ta thầy thấy là bắt đầu vào hoạt động thế là rất là ổn, rất là ổn. Các Phật tử chúng ta vẫn người thì thỉnh kinh, người thì cúng dường. Các Phật tử họ thỉnh rồi thì họ lại cúng dường lại để cho nhà chùa, thì lại lấy cái đó để in lại cái tiền đó để in ấn, để cứ tiếp tục như vậy truyền bá hết bộ kinh này đến bộ kinh khác, khiến cho càng nhiều người biết tới thì càng tốt vậy. Đấy thì cũng xin nói thêm như vậy để Phật tử này yên tâm cái việc chúng ta hứa phát nguyện phóng sinh chim cá năm ngoái, nhưng mà vì tình hình dịch bệnh chúng ta không đến chùa làm lễ phóng sinh được, hoặc không tự đi phóng sinh được, không cùng với đạo tràng để đi phóng sinh được, thì chúng ta có thể ấn tống cái kinh sách trước cũng được, làm các việc phúc thiện đó trước cũng được. Thì để khi hết dịch thì chúng ta đến chùa để cùng nhờ các quý thầy, cùng các quý thầy và cùng đạo tràng làm lễ phóng sinh tiếp vào đó thì cũng được, không sao. Còn ý thứ hai nói là đem cúng dường để có thể thay chuyển cái số tiền phát nguyện phóng sinh trước đây để cúng dường và làm các Phật sự như thế nào, thì thầy đấy ấn tống kinh sách thầy nghĩ là ổn nhất trong giai đoạn dịch bệnh này. Vì nhiều người biết đến Phật Pháp, biết đến Tam Bảo, biết đọc tụng kinh điển, thì đấy là cái việc tốt nhất để trợ duyên cho cái việc tiêu trừ nghiệp chướng và tiêu trừ đại dịch vậy. Đấy là cái việc tốt nhất các quý vị. Tất nhiên đây là cái vấn đề tâm linh, chúng ta không nhìn bằng con mắt thường thì chúng ta nói, thì đối với những người học đạo, những người tin nhân quả chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu biết được ngay và tin ngay. Còn những người không học Phật mà không hiểu biết nhân quả, bán phá Tam Bảo, bất tín nhân quả, thì họ sẽ cho chúng ta là mê tín dị đoan, thậm chí họ còn đăng đàn họ chửi chúng ta vậy. Cho nên thôi thì cũng tùy duyên, họ chửi chúng ta cũng chỉ A Di Đà Phật là được.